Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự thực hiện của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas và phối hợp của Miley từ Oklahoma City. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, thưa ông Phúc, Miley xin được trước hết là cảm ơn ông đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa ông, vào ngày mồng 5 tháng 7 vừa qua, thì Tổng thống của Hoa Kỳ đã bắt đầu chuyến công du đi Âu Châu. Đây là chuyến công du thứ hai của ông. Thì do đó Miley xin mời ông mở đầu chương trình bằng cách tóm lược lại những ngày qua Tổng thống Donald Trump đã làm gì ở Âu Châu, thưa ông?
À, vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, thực ra đến giờ phút này thì cũng vẫn còn sớm quá để mình nói nhiều cái chi tiết về cái chuyến đi của ông Trump. Nhưng mà biết chắc chắn những điều như thế này, thứ đầu tiên ông Trump ông xuống của ông ghé vào nước Ba Lan, và tại cái tượng đài kỷ niệm chiến tranh đó thì ông đã đến đó và ông nói một bài diễn văn rất là xuất sắc. Và trong cái bài diễn văn của ông đã được người ta hoan nghênh rất nhiệt liệt, bởi vì ông bảo là cái văn minh của Âu, của Tây Phương, không ai có thể đập vỡ được cái văn minh của Tây Phương, và chắc chắn là văn minh Tây Phương phải thắng. Cái điều đó là ông nắm, ông nói là cái ngụ ý là ông muốn đối chọi với những cái văn minh mà hiện nay không phải là văn minh, những cái man rờ của Ai Cập hiện nay đang tấn công lên toàn cầu, và đặc biệt là tại Âu Châu, mà Ba Lan cũng là một nước cũng có bị dính líu về những cái sự khủng bố của Ai Cập. Cho nên cái lời của ông nói, tôi nghĩ đó là một lời nhắn nhủ không phải tới nước Ba Lan mà tới tất cả cộng đồng của Âu Châu, là những nước có một nền văn minh rất là lâu đời, thiên chúa giáo rất là văn minh rất là cao nói chung. Và ông nói rằng là cái nền văn minh của Tây Phương sẽ không ai đánh vỡ được cái nền văn minh của Tây Phương. Thì qua một hai ngày sau, thì trước khi mà ông gặp ông Tổng thống Putin, thì cũng có nhiều người không biết là ông sẽ nói chuyện gì với ông Putin là Tổng thống Nga, bởi vì cái mối quan hệ giữa Mỹ và Nga trong mấy tháng vừa qua cũng có cái tầm nó căng thẳng, bởi vì cái việc mà Nga đã can thiệp vào cái chuyện bầu cử của Hoa Kỳ, và người ta cũng không biết là ông Trump ông cũng bị kẹt cái vấn đề đó khi mà đối diện với Nga không. Thì chúng tôi biết trước khi mà ông gặp Tổng thống Putin á, thì ông đã nói rất là cứng, ông nói rằng là ông đòi hỏi là nước Nga là phải tôn trọng tất cả những cái chủ quyền, không được quấy nhiễu vào những cái chủ quyền của những nước khác, nhất là đặc biệt như ông muốn nhắc tới Ukraine. Thì ngày hôm qua thì hai ông đã gặp nhau, và chúng tôi được biết một cái tin rất là gọi là đặc biệt, là hai ông đã đồng ý thỏa thuận kết thúc cái cuộc chiến tranh ở tại Syria, và coi như có một cuộc ngưng bắn mà theo đài AP đó, thì nó sẽ bắt đầu có hiệu quả vào ngày mùng 9 Tây. Mùng 9 Tây tức là ngày Chủ nhật, vào buổi trưa ngày 9 Tây. Và cái giờ đó là cái giờ của Damascus, của Syria. Thì nếu đó là một sự thực, mà những cái chi tiết về tấm hiệp ước này, hay là cái bàn luận này thì người ta không cho biết. Nhưng mà biết chắc chắn rằng họ đã thỏa thuận có một cái sự ngưng bắn vào ngày 9 Tây tháng 7 này. Và trong cái cuộc thỏa thuận đó, chúng ta thấy cũng có một cái sự tham dự của một số quốc gia như Israel hay là Jordan, thì đó là những quốc gia mà có cái mối liên quan với tình hình Syria. Đó là những điều mà chúng tôi biết sớm nhất về cái chương trình của G20. Nhưng mà có cái đặc biệt là trong cái hình chụp mà tôi thấy hôm qua, cái hình chụp mà tất cả những vị lãnh đạo của G20 đó họp mặt ở tại thành phố Hamburg, Germany đó, thì tất cả những vị kia đều mang cái tin, thưa quý vị, cái tin tức là cái dấu hiệu của cái G20, đặc biệt ông Tổng thống Trump không mang cái dấu hiệu đó, ông chỉ mang lá cờ Hoa Kỳ. Điều đó là chúng ta rất là vinh dự, rất là hân hạnh thấy ông khi nào cũng đặt Hoa Kỳ là American First, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, trước khi Tổng thống Donald Trump đi chuyến công du rời khỏi Hoa Kỳ, thì Tổng thống đã ở nhà để mà tham dự cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ cùng với mấy trăm triệu dân của Mỹ để ăn mừng cái ngày độc lập thứ 241 của Hoa Kỳ. Thì trong khi đó, thưa ông, phía bên Bắc Triều Tiên thay vì gửi lời chúc mừng, thì họ đã phóng thử một cái đầu đạn xuyên lục địa, và họ nói đây là món quà gửi cho bọn gọi là khốn nạn Hoa Kỳ. Người ta dùng cái danh từ bastard, thì do đó Miley phải dịch là khốn nạn hay là khốn kiếp. Thì không biết là thưa ông, xin ông vui lòng giải thích về cái vấn đề Bắc Triều Tiên, phải chăng càng ngày họ càng trở thành một cái mối đe dọa lớn với Hoa Kỳ hay không thưa ông?
Cái câu vừa rồi thì bà đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc đã nói cái câu như câu nói đó, tức là hiện nay là cái hành vi của Bắc Triều Tiên vừa rồi coi như là một cái mối đe dọa quân sự đối với thế giới. Thì quý vị cũng biết rằng cái người ông nội của Kim Jong-un, tức là Kim Il-sung, sau khi đã làm lãnh tụ Bắc Hàn từ năm 1948, thì có 15 lần thử nghiệm, thử nghiệm những cái hỏa tiễn. Rồi đến qua thời người con là Kim Jong-il cầm quyền từ năm 1994 thì cũng có 16 lần thử nghiệm. Nhưng mà đến kỳ anh Ủ này mới cầm đầu, mới nắm quyền trong vòng có 6 năm thôi mà đã thử nghiệm 83 lần các loại hỏa tiễn. Mà thưa quý vị, cái hỏa tiễn mới nhất trong thứ ba tuần qua đã là một cái hỏa tiễn rất là gọi là có tầm xa nhiều hơn, có tầm cao hơn. Và nó đã mất từ 37 hay là 40 phút gì đó để đến một cái mục tiêu, tức là gần cái duyên hải của Nhật Bản. Và cái hỏa tiễn đó được gọi là hỏa tiễn liên lục địa, mang tầm trung, có tên là Hoa Sông Fortin. Và trong khi đó nó bất chấp tất cả những lời đe dọa của Hoa Kỳ và những lời cảnh cáo của Liên Hợp Quốc. Thì theo lời thách thức của Bắc Hàn, đây là cái bước cuối cùng rồi trong cái việc mà làm cho Bắc Hàn trở thành một cường quốc nguyên tử. Và chúng nó nói rằng chúng nó có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên thế giới. Và các nhà khoa học của Mỹ cũng nghĩ rằng nó có khả năng tấn công đến Alaska hoặc là những cái đảo của Hoa Kỳ ở trên Thái Bình Dương. Thì thưa quý vị, trong cái mối cảnh gặp mặt giữa hai Tổng thống Trump và Tổng thống Nam Hàn mới đây, và cũng như là cái cuộc hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra vừa rồi, thì cái cuộc thí nghiệm này của Bắc Hàn coi như là một cái thông điệp rất là mạnh đến với Hoa Kỳ và các đồng minh ở Á Châu, nhất là đến với Nam Hàn và Nhật Bản. Và cái việc này thì sau việc này người ta tiên đoán rằng là các khoa học gia của Nam Hàn sẽ có thêm được cái sự khuyến khích để hoàn thiện cái chương trình hỏa tiễn nguyên tử của họ. Và cái ông tổng thống của chúng ta là ông Trump, khi mà nghe được cái tin đó thì ông đã nói rằng bộ trong đời của thằng ủn này nó không có cái việc gì làm khác hay sao, mà Nhật Bản và Nam Hàn nó có thể chịu đựng mãi sao, có thể là chúng ta phải áp lực mạnh thêm để chấm dứt việc này. Nhưng mà thưa quý vị, không thể mong chờ vào Trung Cộng được, bởi vì trong cái đề nhất lục tăng cái nguyệt vừa qua thì cái mức giao thương giữa Trung Cộng và Bắc Hàn nó tăng 40%, có nghĩa là Trung Cộng gần như là không làm cái gì để thúc đẩy để mà ngăn chặn thằng Bắc Hàn, hoặc là có thể ngăn chặn mà không làm được. Thì ông thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khi mà trò chuyện qua điện thoại với tổng thống Trump cũng đồng ý đây là cái mối nguy rất là mạnh từ Bắc Hàn. Và chúng ta đã nói rằng, đã nghe là Trung Cộng hứa dùng áp lực nhưng mà họ đã không làm gì. Và chúng ta nghĩ rằng trong cái cuộc hội nghị thượng đỉnh G20 này thì các nhà lãnh đạo sẽ phải bàn bạc cái biện pháp nào để mà đủ mạnh để ngăn chặn cái sự thách thức của Bắc Hàn qua cái sự mà bấm vào tiếng đó. Thì chúng tôi biết rằng là hiện nay là coi như là bà Nikki bà có nói một câu là cái giải pháp quân sự là cái giải pháp đã có sẵn trên bàn rồi, tức là giải pháp mà tương đi bằng quân sự đã có sẵn trên bàn rồi, nhưng mà không biết có khi nào thực hiện không thì không biết. Thưa quý vị, bởi vì tất cả những cái giải pháp cấm vận khác đều coi như vô hiệu lực. Nước Bắc Hàn hiện nay là một nước bị quốc tế cấm vận nhiều nhất trên thế giới. Và thưa quý vị, với cái dân số chỉ có 25 triệu thôi, với một nền kinh tế suy sụp và cái nạn đói kém tiền liên hàng chục năm nay, tổng sản lượng của Bắc Hàn chỉ có 40 tỷ đô la. Và thưa quý vị, lợi tức trung bình trên dưới 1.000 đô la mỗi người trong một năm. Quý vị tưởng tượng 1.000 đô la mỗi người trong một năm, nó không bằng cái số tiền mà cỡ cấp thất nghiệp của người Mỹ ở đây trong vòng 2 tuần nữa. Thế mà nó vẫn cứ tiếp tục nó đổ dồn tất cả những cái tài nguyên của nó có sẵn của nó vào những cái việc thí nghiệm hỏa tiễn và nguyên tử. Thì trong khi đó Bắc Hàn, Nam Hàn và nhiều nước quốc tế đã nhiều lần phải viện trợ gạo và thực phẩm khẩn cấp cho Bắc Hàn để mà nuôi họ sống lại. để nuôi chọn được sống còn, thì đó là một cái điều mà chúng ta rất là quan tâm, thưa cô, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, ngoài cái vấn đề mà gọi là cứ tiếp tục chạy đua để mà đắc thủ vũ khí nguyên tử, thì ông Kim Jong-un này đó, ông còn có những hành động gọi là đòi trừng phạt những nhà chính trị gia của Nam Triều Tiên nữa. Thì không biết là vấn đề này như thế nào, hư thực ra sao? Xin ông vui lòng trình bày thưa ông.
Vâng, thưa cô, tôi không nhớ là trong cái chương trình tuần trước hay là tuần trước nữa tôi có đề cập đến một cái kế hoạch, một cái chiến dịch của Hoa Kỳ và Nam Hàn nhằm gọi là để chặt đầu các nhà lãnh tụ của Bắc Hàn. Thì hôm thứ Tư tuần trước là thông tấn xã của Bắc Hàn đã loan tin là Bắc Hàn đó, họ thề họ sẽ quyết tâm xử tử hình cái bà cựu tổng thống Nam Hàn là bà Park Geun-hye, tôi đọc vậy, tôi biết đọc tiếng là mà khó đọc quá. Và cái ông cựu giám đốc tình báo Nam Hàn là ông Lee Jong-yo, bởi vì là họ sẽ nói là những cái người này phải cho chúng nó chết khốn khổ như những con chó, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và bất cứ bằng cách nào. Thì như tôi vừa nói là tại vì bà Park và Hoa Kỳ đã có một cái chiến dịch bí mật nhằm lật đổ các nhà lãnh tụ tối cao của họ vào năm 2015. Và cái chiến dịch đó đã được giao cho cơ quan tình báo Nam Hàn thực hiện. Và cái bản tuyên bố của Bắc Hàn được phổ biến từ các bộ an ninh quốc gia, bộ an ninh nhân dân, văn phòng biện lý trung ương, đòi chính phủ Nam Hàn hiện nay của ông tổng thống mới này là phải giải giao cái bà Park cùng với cái ông giám đốc tình báo Lee đó. Bởi vì nó nói là phải chiếu theo công ước quốc tế, bởi vì hai người này đã vi phạm tội khủng bố do nhà nước bảo trợ. Và dĩ nhiên thì quý vị biết Nam Hàn không bao giờ làm cái điều này. Nhưng mà hiện nay quý vị biết là cái bà tổng thống Nam Hàn, cựu tổng thống Nam Hàn hiện nay đang ở trong tù bởi vì có những cái sự cáo buộc về sự tham nhũng khi bà cầm quyền, và bà sẽ đang chờ ngày ra tòa. Và nhưng mà một phần nữa, thưa quý vị, cái ông tân tổng thống hiện nay của Nam Hàn là ông Moon Jae-in là một người có khuynh hướng phóng túng. Và ông này trước đây đã từng chủ trương là thương thuyết với Bắc Hàn thay vì cái đối đầu như là những cái đời tổng thống trước. Nhưng mà thưa quý vị, có lẽ sau cái vụ mà thử hỏa tiễn của Nam Hàn của Bắc Hàn thì hy vọng là cái ông tổng thống Moon này sẽ có một cái sự thay đổi, bởi vì ông hiện nay ông đang ở cái thế mà không thể nào thương lượng với Bắc Hàn được, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và sau đây thì Miley xin mời ông quay về phía Tây Phương, thưa ông. Mới ra hình như mới có một cái chuyện lạ, thưa ông. Có một chuyện lạ nhưng là có thật. Một tên đã bị kết án về cái tội khủng bố, nhưng sau này khi được trả tự do thì chính tên tội phạm này đã được chính phủ Canada phát cho 10 triệu 500 ngàn đô la. Thưa ông, xin ông vui lòng giải thích cái chuyện lạ này, thưa ông.
Thưa cô, không phải một chuyện đâu mà tôi sẽ kể cho cô và quý vị nghe nhiều chuyện nữa. Thưa quý vị, cái tên đó là tên Omar Khan. Nó là một công dân Canada. Bố nó đem nó qua Canada và sau đó nó đã trở về Afghanistan và chiến đấu. Và cái năm nó 15 tuổi đó thì nó đánh trong một trận đánh ở tại làng Ayub Khair ở Afghanistan, thì nó đã ném một trái lựu đạn và làm tử thương một quân nhân lực lượng đặc biệt Mỹ và làm bị thương nhiều người khác. Cho nên tên là đã bị bắt tại chỗ, và khi nó bị bắt thì nó bị hư một mắt. Và đưa nó ra tòa, đưa kết án thì nó bị kết quả là cái án giết quân nhân Mỹ và cung cấp phương tiện cho bọn khủng bố. Thì nó lần lượt nó bị giam tại cái phi trường Bagram tại Afghanistan, rồi chuyển về cái trại tù Guantanamo, giam trong đó 10 năm. Sau đó thì nó được chuyển về Canada để giam tiếp ở trại tù Newhaven và trại tù Edmonton và trại tù Bowden. Cho đến tháng 5 2015 thì nó được thả ra. Thì thưa quý vị, năm nay là cái thằng Omar này được 30 tuổi. Và sau một cái vụ kiện dai dẳng thì hiện nay là nó đòi, luật sư của nó đòi là chính phủ Canada phải bồi thường cho nó 20 triệu đồng. Và vừa rồi thì thưa quý vị, chính phủ Canada của ông Thủ tướng Liberal, ông Trudeau đó, đã lên tiếng xin lỗi và trả cho cái thằng này một khoản tiền là 10 triệu rưỡi. Mà trước đây, ông Thủ tướng trước đây, ông Stephen Harper thuộc phe bảo thủ thì luôn luôn cứng rắn và coi cái tên Omar này là một tên khủng bố, đã như khủng bố mà còn không biết hối cãi nữa. thì quý vị ngạc nhiên hỏi nó đòi 20 triệu với vì cái lý do gì? Thưa quý vị, thằng Omar là một công dân Canada đánh nhau ở trên Afghanistan và bị Mỹ bắt và đưa làm tù binh. Thì bây giờ nó kiện ngược lại chính phủ Canada là đã không bảo vệ công dân của mình khi bị một chính phủ đất khác bắt. Quý vị nghĩ nó ngược ngạo như vậy. Và nó lại còn đổ lỗi rằng khi nó bị giam tù ở trong cái tại tù Guantanamo thì nó bị điều tra, bị hành hung, bị đánh đập. Rồi sau đó nó có nói là nó phải khai có tội để nó mong được thả ra khỏi cái Guantanamo Bay để được đưa về Canada. Và thưa quý vị, ngay sau khi được thả ra thì thằng ngay đó chính nó đã xin lỗi cái gia đình của nạn nhân, từ ông trung sĩ Christopher Steer thuộc lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ. Nó đã xin lỗi gia đình của nạn nhân, của những người nó bị nó khủng bố, và nó cũng đã tuyên bố là từ bỏ bạo lực jihad, và nó muốn nhận rằng nó sẽ làm lại một cuộc đời lương thiện, và nó muốn trở thành một y tá. Như vậy tất cả mọi cái điều chúng ta thấy rõ ràng là nó một thằng có tội, một tội mà còn khủng bố nữa, và đã gây chết người. Thế nhưng mà bây giờ thì ông thủ tướng Canada lại phán quyết cho nó là 10 triệu rưỡi. Và cái dư luận Canada tỏ ra rất là phẫn nộ. Hiệp hội những người đóng thuế Canada đã phê bình chính phủ Trudeau và yêu cầu ông thủ tướng này là phải hủy bỏ cái bồi thường PD đó. Và trong cái bản petition họ viết rằng điều này xúc phạm đến người dân Canada. Chúng tôi không thể bị ép buộc phải đóng thuế để trả tiền cho một chết giết người. Thì thưa quý vị, đó là cái điều mà chúng ta thấy rất là buồn cười, có thể nói là oái oăm vô cùng. Đem cái tiền thưởng 10 triệu chứ không nghĩ nữa về thưởng cho bản thân cùng bố đó, thưa cô.
Đúng là chuyện lạ thưa ông. Như vậy không biết là những cái gia đình nạn nhân mà đã bị nó ném lựu đạn chết và làm cho bị thương, thì những gia đình đó có nên kiện chính phủ Canada là không biết gìn giữ hay là không biết dạy công dân của họ hay không thưa ông?
Cái đó tôi đang chờ để nghe thử có phản ứng gì bên phía của Mỹ không. Nhưng mà cứ cô bên phía Mỹ thì cái bà vợ của cô trung sĩ Spear có kiện, đúng rồi, có kiện tại tòa của Mỹ và đã được bồi thường 134 triệu đô la. Nhưng mà theo các giới luật gia bên Canada thì cho rằng cái tiền bồi thường này bà sẽ không bao giờ lại được, chứ là có cái phán quyết cầm chơi mà thôi chứ không có lại được, bởi vì Canada chắc chắn nó không trả.
Dạ vâng, thưa ông, đó là nói về phía bên Canada, nhưng mà thực ra ở bên Mỹ này nó cũng có những cái chuyện lạ lùng lắm thưa ông. Những cái bọn mà đầu trâu đuôi chuột đó, rồi bọn cướp bóc, cái bọn mà ma túy đó, nó cũng phạm pháp. Rồi từ đó nó bắt chính phủ phải bồi thường. Và nếu cá nhân chúng tôi không lầm, thì một cái điển hình như là tại thành phố Baltimore ở Maryland, rồi trước đó nữa là thành phố Ferguson ở Missouri. Thì thưa ông có theo dõi những cái vụ này hay không thưa ông?
Thưa cô, cái chuyện luật pháp của Mỹ nó kỳ quặc lắm thưa cô. Bởi vì chúng ta theo dõi những cái chương trình mà về hình sự của Mỹ, chúng ta biết có những người bị giáp, bị bắt tù oan, có những người tử hình oan, đã chết rồi. Có những người ở tù trung thân oan hoặc là sắp án tử hình lại được tha bởi vì bây giờ khám phá rằng là họ không có tội. Thì ngược lại cũng có những trường hợp như tên mà có tội lại được thưởng. Thì quý vị có nhớ cái vụ, cái tên Freddie Gray năm 2015 ở thành phố Baltimore. Anh này bị bắt, khi mà cảnh sát bắt thì trong túi có những chất ma túy. Nhưng mà không biết cái anh này là có bị một cái trường hợp, có thể là bị một cái bệnh gì sẵn trong người không biết. Cho nên khi cảnh sát bắt anh này bỏ lên cái xe van, thì anh này đã nghĩa là vật vã, nghĩa là hay là cái xe van lắc hay sao đó, anh bị say thuốc không sao nó không biết. Và anh đã chết trên xe van, trên đường đi bệnh viện để cấp cứu thì anh chết trên xe van đó. Và thưa quý vị, cái sự việc này nó gây một cái phản ứng rất là mạnh ở trong cái giới người da đen. Và khi đó là cái tổ chức Black Lives Matter họ đã biểu tình, họ chiếm tất cả những khu downtown của thành phố Baltimore, bạo động, đập phá, cướp bóc nhiều cửa hiệu, đốt xe trên đường. Và thưa quý vị, đặc biệt là thị trưởng và công tố Baltimore là hai vị đó đều là người da đen, cho nên họ đã đứng về phía người da đen đó và họ đã chống lại cảnh sát, nhóm cảnh sát. Thì sau đó thì sáu người cảnh sát có dính trong cái vụ mà bắt của anh Freddie Gray này đều bị đưa ra tòa cả. Và chính phủ tại địa phương đã không dẹp được cái loạn đó, mà họ đã ban hành thiết quân luật ban hành tình trạng khẩn cấp, nhưng mà sau đó tỏ ra bất lực thì chính phủ trung ương phải điều động vệ binh đến để mà đối phó. Và thưa quý vị, cái phong trào nó không những ở Baltimore mà nó lan tràn đến nhiều thành phố như Chicago, Minneapolis, Miami, Philadelphia, Portland và Seattle. Thì thưa quý vị, có lẽ là cái tòa thị chính ở đó họ sợ rằng sẽ có những cái vụ kiện hoặc những vụ bạo động khác, cho nên họ đã thương lượng điều đình để trả cho gia đình Freddie Gray. Thưa quý vị, là thưa quý vị nghe nhé, 6.400.000 đô la bồi thường để tránh những cái chi phí mà họ ước tính có thể lớn hơn. Có thể nói đây là cái vụ bồi thường lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, 6.400.000, nhưng mà không phải bồi thường cho người dân oan mà bồi thường cho một thằng tội phạm ma túy, nhưng mà chẳng qua nó bị chết ở trên xe mà thôi. Thì cái chuyện chết trên xe thì không, đến giờ phút này cũng chưa biết rõ là vì lý do nào. Có thể là nó bị bệnh, có thể là bị sốc, có thể bị nhồi máu cơ tim gì đó mà nó chết trên xe. Rồi cái vụ đó làm cho chúng ta nhớ lại năm 2014 tại thành phố Ferguson của tiểu bang Missouri, thì cũng có cái vụ cảnh sát viên da trắng Garen Wilson đã bắn chết một tên gọi là Michael Brown. Thằng này là 18 tuổi. Và thằng này trước khi bị bắn chết thì nó đang cướp giật đồ ở trong một cái tiệm tạp hóa. Người ta quay được cái phim, nó cướp đồ, nó giật đồ, nó đi ra và nó còn xô cái chủ tiệm ngược lại. Và nó đi ra nghênh ngang ngoài đường. Và khi mà cảnh sát chặn nó lại thì nó phản đối, nó phản kháng lệnh cảnh sát. Và khi cảnh sát bắn chết rồi thì người ta lại bảo là cảnh sát bắn chết một đứa đã đầu hàng. Cho nên cũng lại gây loạn lên ở tại cái thành phố Ferguson, và cái cuộc rối loạn này nó cũng lan tràn ra nhiều tiểu bang. Nhưng mà thưa quý vị, khi ra tòa thì bồi thẩm đoàn đã tuyên bố không xử ông cảnh sát Wilson này, bởi vì cho rằng ông này làm đúng phận sự. Và cái vụ này đưa lên tới Bộ Tư pháp ở Trung ương nữa, và Bộ Tư pháp cũng coi như không có cơ sở để buộc tội viên cảnh sát Wilson. Đã thưa quý vị, rõ ràng một cái thằng ăn cướp như vậy bị bắn chết ngoài đường vì vi phạm rồi vì phản kháng cảnh sát. Nhưng mà thưa quý vị, thành phố Ferguson đã trả chi phí cho gia đình tên trộm này là $1.500.000 để cho nó yên tiền. Thì quý vị, cái cô thấy rõ ràng là luật pháp của chị có buồn cười quá.
Dạ vâng, thưa ông, đó là đối với cái nhóm mà gọi là quốc tịch người, họ là những cái người dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên là những cái thành phần không được tốt. Nhưng mà bên cạnh đó thì thưa ông, còn những cái thành phần mà gọi là cái dân mà di dân bất hợp pháp ở Hoa Kỳ này, thì họ có quyền gọi là đòi hỏi khi mà họ bị chính phủ xâm phạm hay không thưa ông?
Thưa cô, nếu mà đứng trên cái căn bản pháp luật, tôi đi nhiều, tôi học luật cũng nhiều, luật Tây, luật Pháp, luật Việt Nam cho đến sau này, thì tôi thấy không có cái người nào có quyền, không có quyền công dân mà đòi hỏi những cái quyền lợi như một người công dân cả. Nhưng mà có một trường hợp rất là oái oăm, rất là buồn cười, là tại cái thành phố, những thành phố mà quý vị biết, họ gọi là thành phố bao che đó, là nơi mà bọn di dân bất hợp pháp đã được che chở, không bị cảnh sát bắt, cảnh sát của liên bang bắt để tấm xuất về nước, mà ngoài ra nó còn được hưởng tiền của thành phố nữa. Quý vị biết là nó còn được hưởng nhiều tiền khác lắm, như tiền có thể là tiền đi bệnh viện miễn phí, cũng có thể là con cái nó được đi học miễn phí, được ăn miễn phí. Nhưng mà vừa rồi có một chuyện là nó được kiện lại cái chính phủ của thành phố và nó được hưởng kiện như một trường hợp sau đây. Ngày tháng 12 năm 2015, có một tên là Pedro Figuera Zafeno. Anh này là di dân bất hợp pháp từ gốc El Salvador. Và hằng ngày là nó bị mất cái xe, rồi nó báo với cảnh sát. Bởi vì anh, quý vị biết là cảnh sát của thành phố San Francisco là bao che cho bọn này. Thành thử nó báo cho cảnh sát. Thì sau khi cảnh sát tìm được cái xe, kêu nó đến nhận. Thì kêu nó đến nhận thì không biết là tâm đồn cảnh sát, có một ông cảnh sát là mới báo cho cơ quan của liên bang, tức là cơ quan cưỡng chế di trú và quan thuế, cảnh sát là IC đó. Thì những người IC này đến bắt thằng này đi. Đấy. Thì thằng này chỉ nhờ cái thành phố can thiệp cho nên thằng này chỉ bị giam giữ 2 tháng và không bị trục xuất. Nhưng mà sau đó thì thằng này đã kiện ngược lại cái thành phố, bảo là thành phố đã làm sai, không bao che cho nó, không bảo bọc cho nó, để cho nó bị cảnh sát liên bang bắt. Cho nên thưa quý vị, nó kiện vào ngày tháng 1, 2017, thì nó hôm thứ Năm tuần trước, thưa quý vị, theo báo San Diego Examiner, thì cho hay là thành phố San Diego đã xuất tiền từ thuế đóng góp của dân chúng ra 159.000 để bồi thường cho thằng này. Thưa quý vị, cái chuyện nó buồn cười quá. Nhưng mà cũng may là vừa qua thì Hạ viện đã thông qua một đạo luật trừng phạt các thành phố Baghdad này bằng cách là chặn lại tất cả các ngân khoản tài trợ từ liên bang cho các thành phố này. Và thưa quý vị, đặc biệt là lần bầu phiếu này có 6 vị dân biểu đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu, làm cho tổng số phiếu thuận là 228 so với 187 phiếu của bên Dân Chủ là chống lại cái đó. Thì cái tôi nghĩ rằng là sau cái lễ độc lập vừa qua thì có lẽ thượng viện sắp đưa cái dự luật ra để có thông qua luôn. Thì thưa quý vị, nói cái chuyện một cái thằng bất hợp pháp mà nó được thưởng tiền là một chuyện. Bây giờ có một tại thành phố Huntington Park của California thì có một cái anh di dân bất hợp pháp mới được bầu làm nghị viên trong cái hội đồng thành phố. Đó là Johnny Pineda. Rồi sau khi anh này vào được cái hộp ghế nghị viên rồi ấy, thì anh bất hợp pháp này ấy, lại bổ nhiệm hai người bất hợp pháp khác nữa là Francisco Medina làm ủy viên ủy hội giáo dục và y tế, rồi bổ nhiệm thêm một người là Julian Zatarian làm ủy viên trong hội đồng công viên và giải trí. Quý vị nghĩ bây giờ nó loạn đến những mức như vậy thì cũng không biết nói làm sao nữa thưa cô.
Dạ vâng, khi nghe ông nói tới đây thì Miley cũng chỉ biết lắc đầu thôi chứ không biết làm sao. Có lẽ là một ngày nào đó, có lẽ là họ phải thấy quan tài thì họ mới biết đổ lệ thôi thưa ông. Vâng, thưa ông, sau đây thì Miley xin mời ông chuyển qua một đề tài khác. Thưa ông, vào những cái năm vừa qua đó thì chúng ta đã có những tiểu bang để họ đã bỏ phiếu để mà tăng cái mức lương tối thiểu lên là 15 đồng trong một giờ thay vì là dựa theo cái mức lương tối thiểu của liên bang. Thì thưa ông, bây giờ đã một thời gian đã qua, nhìn lại thì cái hành động đó có thành công hay không thưa ông? Có mang lại nhiều công ăn việc làm hay không thưa ông?
Vâng thưa cô, trước khi mà có cái việc tăng lương đó thì người ta đã dự đoán là cái việc tăng lương nó sẽ đưa đến cái hậu quả không tốt cho những người lao động đó. Bởi vì thế mà tăng lương lên 15 đồng một giờ, cô thử nghĩ qua ví dụ như một cái tiệm bán fast food đang lương 7-9 đồng, bây giờ đòi tăng lên 15 đồng thì cái chủ nhân chắc chắn là không muốn lỗ rồi, thì bắt buộc đập vào cái hamburger chúng ta đang ăn 3 đồng thì phải tăng lên 4 đồng rưỡi. À, thì như vậy là sẽ mất khách đi. Thì chắc chắn chủ nhân không muốn mất khách mà phải tăng lương thì chủ nhân phải nghĩ đến một cách khác. Và cái cách đó hiện nay đang được áp dụng là tôi sẽ trình bày sau. Thì thưa quý vị, là cái chuyện mà tranh đấu đòi 15 đồng một giờ nó diễn ra trên toàn quốc này và được cái sự gọi là hỗ trợ của ông ứng cử viên cộng sản là Bernie Sanders và những người bên phe dân chủ, và có nhiều thành phố và tiểu bang đã chấp thuận rồi, đã bỏ phiếu chấp thuận rồi, như thành phố Seattle, như tiểu bang California, như tiểu bang Minneapolis, tiểu bang Minnesota đã tăng lên rồi, và họ sẽ tăng tiềm tiến chứ không phải là tăng một leo từ 10 đồng lên 15 đồng đâu. Họ tăng là 10 đồng lên 10 đồng trong năm này, rồi 1-2 năm sau tăng lên 12-13 đồng. Rồi đến cái mức cuối cùng là năm 2022 thì sẽ tăng lên đến là 15 đồng. Nhưng mà thưa quý vị, do cái hậu quả của mức tăng lương đó, nhiều chủ nhân họ đã sa thải bớt nhân viên và họ đã áp dụng những biện pháp. Ví dụ như chúng tôi thấy hiện nay là McDonald's đó, họ đang có cái biện pháp là sẽ bán trên cái app, tức là dùng cái cell phone để mà bán cái thức ăn. Và cái người khách họ bấm vào cái cell phone rồi họ tới đó họ nhận, thành ra sẽ qua rất nhiều cái khâu của những người nhân công. Hoặc là có những nơi họ bắt đầu họ muốn áp dụng cái gọi là robot để mà bán thức ăn. Robot thì không phải trả lương, chỉ có tốn một chút điện thôi chứ không có tốn gì cả, mà robot vừa làm vừa chắc chắn nữa. Thành thử ra khi mà áp dụng cái robot rồi thì chắc chắn là những người mà chạy bàn hay những người này nào chắc chắn là sẽ bị sa thải. Bởi vì vậy cho nên mới đây thành phố Saint Louis đã dự định đến tháng 8 này, tức là còn một tháng nữa, họ sẽ giảm cái mức lương tối thiểu. Hiện nay tại đó là 10 đồng, họ sẽ giảm xuống còn có 7 đồng 7 thôi. Thì ông thống đốc của tiểu bang Missouri là ông Eric Grandstand đã loan báo hôm thứ Sáu rồi, ông sẽ có một dự luật ngăn cấm mức lương này được tăng, không cho mức lương lên, lương này được tăng nữa. Và cái cái việc đó nó sẽ đòi hỏi các thành phố của trong tiểu bang phải tuân thủ một cái tiêu chuẩn chung của toàn liên bang, tức là sẽ áp dụng cho toàn liên bang của Missouri. Và những nhân công ở San Luis thì đang lãnh mức lương 10 đồng. Thì sau cái cuộc đấu tranh mà kéo dài 2 năm đã đạt được cái thỏa thuận để tăng lên rồi, và bây giờ lại bị cắt xuống còn có 7 đồng đấy. Thì không biết là giới chủ nhân họ sẽ áp dụng như thế nào thì chúng tôi chưa biết. Nhưng mà cái ông thống đốc ở đó, ông là có một cái nhìn rất đặc biệt. Ông cho rằng sự tăng lương tối thiểu này sẽ giết chết cái công ăn việc làm như người ta tiên đoán. Và theo ông là những người công nhân không nên nghe lời những người mà phe liberal thúc đẩy. Bởi vì cái tiền họ nhận được, cái tiền tăng họ nhận được không phải là từ chủ nhân đâu, mà lấy ra từ túi của những người tiêu thụ. Và đó là một cái điều gây thêm một cái khó khăn cho người tiêu thụ nữa. Thì cũng các thành viên của Đảng Dân Chủ, quý vị biết, từ trước đến nay luôn luôn lấy lòng những cái giới công nhân này và muốn gia tăng cái mức lương tối thiểu này. Trong khi phe Cộng Hòa thì đã tiên đoán trước được rằng nó không có lợi. Và như tôi vừa nói là có tin là cái công ty mà Donald hiện nay sẽ dùng robot đấy. Phải là mai mốt quý vị đi ăn, quý vị sẽ đối diện với robot chứ không phải những cô gái mà tóc vàng mặt xanh như là bây giờ nó đâu tâm được quý vị.
Dạ thưa ông, Miley cũng theo dõi, Miley thấy có những robot á, nhìn nó cũng giống người mình lắm, nó cũng biết cười, nó cũng biết nói, nhưng mà được cái đặc biệt đó là nó chắc nó không dám cãi lại chủ đâu thưa ông, cái đó là điều tốt của nó đó thưa ông. Dạ vâng, thưa ông, Miley cũng xin mời ông nhìn về quá khứ một chút xíu. Trước đây đó thì đã có những cơ quan hay là những người đã lên tiếng than phiền về cái sự chi tiêu một cách quá đáng hay là vung tay quá chán của gia đình Tổng thống Obama lúc bấy giờ. Thì không biết là sự việc này bây giờ nó như thế nào thưa ông?
Vâng thưa cô, đáng lý ra là để cho ông hết làm nhiệm kỳ xong thì chúng ta cũng không nên nhắc ông làm gì, chúng ta nhắc cái chuyện ông mới thì tốt hơn. Nhưng mà không ngờ trong thời gian có mấy tuần qua cái chuyện Obama nó rộ lên. Ngoài cái vấn đề chính trị ra, ông hết làm tổng thống, ông đi can dự vào những cái việc hiện nay tổng thống đang làm. Ông đi qua các nước, ông tuyên bố vung vít. Nhưng mà vừa rồi thì cái tổ chức Judicial Watch, họ đã nộp hồ sơ kiện rồi. Họ kiện, họ đòi rằng Bộ Quốc phòng và Bộ Nội an phải cho họ cái hồ sơ tất cả chi tiêu mà bên không quân Hoa Kỳ và Sở Mật vụ đã sử dụng để mà cho những cái khoản tiền mà gia đình của cựu Tổng thống Obama trong những cái chuyến du lịch rất xa hoa của họ. Và trước đây, tại vì bây giờ họ kiện, tại vì không quân và Sở Mật vụ trước đây đã không có nộp cho họ, không có thỏa mãn yêu cầu đó, bây giờ họ phải nhờ tòa để đòi những cái yêu cầu đó. Và họ đã gửi ra trước đây là từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2016. Và bây giờ thì họ mới bắt đầu nộp lên tòa để kiện. Và việc kiện này, thưa quý vị, họ dựa trên căn bản của đạo luật tự do về thông tin. Tức là FOIA đó, được mà họ đang nộp lên cái tòa gọi là tòa US District Court ở DC. Và cái hồ sơ tòa hiện nay mang số hiệu là Judicial Watch versus US Department of Homeland Security. Số 107-GV-01007. Thì ngoài ra cái tổ chức nói trên cũng đòi cái hồ sơ chi tiêu của Sở Mật vụ trả cho những chi phí, những cái chuyến vận động bầu cử giúp cho bà Hillary Clinton trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 4, 1 tháng 4 cho đến 6 tháng 5 2015. Và sau đây là một vài cái điều mà họ khai ra về cái chi tiết về các chuyến đi của Obama, vợ chồng Obama để vận động cho Hillary Clinton. Thương vì những chuyến này là không nằm trong cái việc công du, không phải là công việc của quốc gia. Thành ra đáng lý là hai ông bà đã không được sử dụng phi cơ hay là thời giờ của công để mà đi làm, nhưng họ đã làm. Đó là chuyến đi Los Angeles của Obama vào tháng 10, 2016. Và trong đó thì có hai lần đi gây quỹ và một lần để xuất hiện trong chương trình Jimmy Kimmel Live. Rồi chuyến đi vào tháng 10, 2016 của bà Michelle Obama để xuất hiện trong buổi vận động của Hillary Clinton ở North Carolina. Rồi chuyến đi vào tháng 10, 2016 của Obama để xuất hiện trong cuộc vận động Clinton ở Orlando, Florida. Rồi đó là ba lần mà họ đi để mà vận động cho cả nhà. Và sau đây là những chuyến du lịch quá phung phí. Bởi vì thưa quý vị, rõ ràng là các tổng thống được quyền đi nghỉ mát. nhưng mà có cái mức độ nào đó thôi, chứ không phải đi một cách xa hoa phung phí. Thì cái mức độ xa hoa phung phí của họ được kể như sau: chuyến du lịch của gia đình Obama ở Palm Springs vào tháng 2 2014, chuyến du lịch hàng năm của bà Michelle và hai cô con gái ở Aspen vào tháng 2 2014. Tất cả chi phí cho sở mật vụ để bảo vệ cho bà Michelle hơn là $121,876, và có một chuyến du lịch tương tự vào năm 2015 mà chưa tính cái chi phí về phi cơ. Rồi chuyến đi ba nước Morocco, Spain và Liberia của bà Michelle Obama vào tháng 6 và tháng 7 năm 2016. Rồi chuyến đi du lịch của bà Obama tại cái vườn nho Martha vào tháng 8 năm 2016. Rồi chuyến đi du lịch của Michelle để yểm trợ cho bà Hillary Clinton ở North Carolina vào tháng 10 2016. Rồi chuyến đi Obama đến Los Angeles tháng 10 2016. Rồi chuyến Obama đến Orlando tháng 11 2016. Rồi tất cả những chi phí bảo vệ an ninh cho gia đình Obama ở tại cái tư thất ở tại Chicago, Illinois từ tháng 1 2009 cho đến tháng 12 2016 nữa. Và chi phí là gần 3,6 triệu cho chuyến du lịch của gia đình Obama trong cuộc lễ Giáng sinh, trong ngày lễ Giáng sinh 2015. Và theo cái tổ chức Judicial Watch này là cái hồ sơ của không quân và sở mật vụ cho biết là tất cả chi phí đó lên tới là 99,714,527 đồng và 82 xu, mà tất cả những tiền đó là tiền do người dân ẻ cổ ra đóng thuế. Thì thưa quý vị, cái tổ chức này nó chỉ không phải nó chỉ kiện gia đình Obama mà hiện nay cũng kiện luôn ông Tổng thống Trump nữa. Thì họ đòi cái hồ sơ chi tiêu bảo vệ cho ông Tổng thống Trump cái lúc mà ông này còn là ứng cử viên, là gồm có tiền để bảo vệ Trump Tower trong tháng 11, tháng 12, năm 16, cũng như chi phí chuyến đi mà sau khi ông đắc cử rồi mà ông đi cảm ơn 6 tiểu bang từ 9 tháng 11 cho đến 12 tháng 2016, thì cái tổ chức này tôi cũng đòi phải nộp tất cả những cái số tiền đó để nó đòi lui. Nó cũng là phải là tương đối là nó công bằng, nó là thực cơ.
Dạ, Julio Show Watch là thưa quý vị, khi quý vị nghe như vậy đó thì Miley cũng xin làm sáng tỏ đây là một cái tổ chức nhân sự, chứ nó không có thuộc về một đảng phái, phe chính trị nào. Và cái mục đích của họ là họ muốn làm sáng tỏ những cái vấn đề chi tiêu của những người được dân cử, chẳng hạn như trường hợp này là của vị tổng thống, để tránh những cái sự mà gọi là các vị tổng thống gọi là lạm dụng cái quyền của mình mà xài tiền của dân một cách quá đáng. Thưa quý vị, thưa ông, qua cái sự trình bày của ông như vậy đó, thì tại sao Miley không có nghe đến là phía bên dân chủ họ than phiền gì hết? Giờ này nếu mà chúng ta nói rằng là cái Julio Quash Party đó mà người ta thuộc về đảng Cộng Hòa thì nó nói là cái này là tại chính trị ghét nhau thì nói vậy, bơi ra để mà có chuyện để mà nói, thì không biết là ông nghĩ sao thưa ông?
Thưa cô, tôi không dám, nghe là bây giờ tôi dám là hạn chế những cái phê bình từ cái phía Cộng Hòa, mà tôi kiếm những cái phê bình từ phía dân chủ đối với những người bên dân chủ thì có lẽ là nó hợp lý và nó công bằng hơn. Thì thưa quý vị, hiện nay những người dân chủ, đảng dân chủ càng ngày càng tỏ ra không hài lòng trước những hoạt động của ông cựu tổng thống Obama sau khi ông rời bạch cung. Và họ cũng phàn nàn luôn cái việc Obama tiếp tục những chuyến du lịch tốn kém xa hoa ở những khu vực du lịch mà thưa quý vị, họ nói là chỉ có những tỷ phú mới tham nổi mà thôi. Và một điều rất là dễ hiểu và không có gì ngăn cản được là ông cựu tổng thống sau khi vừa hết nhiệm kỳ là lao ngay vào những chuyến du lịch ở mức độ xa xỉ mà chính các chuyên gia về du lịch họ cũng phải ngạc nhiên nữa. Thưa quý vị, điều này là tháng 1 năm 2017 thì ông Obama đã đến, gia đình Obama đã đến chơi cái hòn đảo Four Seasons ở Bali của cố thái tử Marlon Brando, là nơi mà tiền phòng khách sạn thưa quý vị là $2,000 mỗi một đêm. Và ông cũng đến cái khu địa ốc Palm Springs ở trên hòn đảo Decker của nhà quý tộc Sir Richard Branson. Và ông cũng đến cái khu sang trọng Mid Pacific County Club ở Oahu ở trên Hawaii, rồi khu Borgo Pinocchietto ở Tuscany, tức là bên Ý, là cái khu này là được xây từ thế kỷ 13. Và ông đã đi du lịch ở trên cái du thuyền của nhà tỷ phú Hollywood là ông David Bratton. Và gần đây nhất, mới đây nhất là chuyến du lịch dài ngày của gia đình ông ta trên cái quần thể đảo Bali của Indonesia, nơi mà theo cái bà Kendra Thornton là chủ nhân công ty du lịch hạng sang tên là Royal Travel, thì mỗi một đêm ở trên cái đảo Necker này thưa quý vị, nó tốn khoảng 80.000 đô la để hưởng thụ cái điều mà theo bà ta gọi là the best of the best. Và tại khách sạn Borgo Pinocchietto, thưa quý vị, đây không phải là một khách sạn mà đây là một cái làng thời Trung Cổ, nó được tân trang lại bằng với 5 tòa biệt thự có 22 phòng ngủ, mà người khách thuê khu này ít nhất là phải thuê trên 3 ngày đêm và phải thuê toàn khu. Và chủ nhân của nó là ông John Phillips, một người mà trước đây Obama đã bổ nhiệm làm đại sứ tại Ý. Thì ông Obama đến đây bằng phi cơ riêng của ông Obama và với sự hộ tống của 6 chiếc phản lực cơ Eurofighter của không lực Italy. Và thưa quý vị, một thành viên đảng Dân Chủ, tức là nhà chiến lược Ted Kettle, thì ông đã nói rằng, ông muốn biết nói rằng đây là lối sống xa hoa của những người giàu có và lừng danh. Và ông này còn so sánh ông Obama với cái sự hưởng thụ của cựu tổng thống Carter thời mà rời Bạch Cung, thì ông nói ông Obama đã vượt quá xa. Và ông Carter này cũng nói rằng phe cánh của ông Bernie Sanders trong đảng Dân Chủ, khi mà thấy cái lối sống của Obama thì cũng muốn bênh vực cho ông Obama, cũng không thể nào mở miệng ra bênh vực được. Rồi cái ông, một ông tiến sĩ David Michael Smith của cái phong trào Houston Socialist cũng cho hay rằng Obama không thể là giàu có gì so với những cựu tổng thống Hoa Kỳ khác như là ông Bush, ông cha và ông con. Nhưng mà hai ông này không ăn chài rất là bình thường, chứ không phải đế vương như ông Obama. Thì từ đó ông mới tự tách mình ra khỏi căn bản. Ông cho rằng ông Obama đã tách mình ra khỏi căn bản của đảng Dân Chủ. Và ông đã nói như thế này, ông bảo Obama đã làm cho hàng triệu người ủng hộ của ông thất vọng khi họ mong chờ nơi ông ta một hình ảnh và lối sống của một người đấu tranh cho giới lao động như ông ta từng tuyên bố.
Dạ vâng thưa ông, nói tóm lại là giới lao động thì cứ lo đi làm, còn ông Obama thì cứ đi du lịch, phải không thưa ông? Như vậy thưa ông, trong cái thời gian mà Tổng thống Obama làm Tổng thống đó, thì phải nói rằng là giới truyền thông, phải nói là họ in love với ông Obama. Phải nói là không có gì mà Obama làm mà có thể là coi chướng mắt được. Thì không biết là bây giờ giới truyền thông đối với Obama như thế nào thưa ông?
Vâng, thưa cô, quý vị quay truyền hình, quý vị bị biết cái hệ thống HBO là hệ thống mà truyền thông lớn nhất của Mỹ bây giờ đó. Thì cái ông mà chủ của cái hệ thống này là ông John Oliver, khi mà trả lời cho ông ký giả Seth Meyers trong chương trình Late Night hôm thứ hai thì có nói như thế này: cái việc ông Obama ăn chơi đi du lịch là cả một sự mâu thuẫn. Tôi cảm thấy khó chịu, ông dùng chữ sick, tức là tôi cảm thấy đau, nghĩa là ói, buồn ói khi nhìn những cái tấm ảnh của Obama chụp đi khi đi du lịch với ông Richard Branson. Tôi thấy ông ta đang hưởng thụ trong khi cả nước Mỹ đang nóng bỏng vì nhiều vấn đề. Và ông Oliver này còn cho rằng chính ngay trong lúc làm tổng thống thì ông Obama cũng đã tách rời quần chúng rồi. Quý vị còn nhớ cái lần mà một ký giả Mỹ đã bị bọn IZIP nó cắt đầu và bắt đưa lên truyền thông, nó quay phim, nó đưa lên tất cả thế giới đều coi. Thì quý vị biết trong lúc đó Obama đang chơi gót và ông chỉ là dừng lại. Thưa quý vị, tôi đến không biết có được một phút không để nói có một câu, rồi sau đó cầm cái gậy gót đi ra chơi tiếp. Thì cái câu mà ông Oliver mà đánh giá ông Obama đã phép trời quần chúng là từ những cái việc đó đó thưa cô. Và Mỹ hôm nay thay khi có một cựu viên chức tòa Bạch Cung thời Obama thì lại nói rằng Obama đã kiên cống hiến đời mình để san bằng cách biệt giàu nghèo, tạo nứt thang cơ hội cho những người thiệt thòi về kinh tế. Cái câu nói bây giờ nếu mà nhìn lại cái hình ảnh ăn chơi Obama thì câu này rõ ràng rất là mâu thuẫn. Và đúng ra thì cái sau khi hết nhiệm kỳ thì ông Obama cũng có làm một cái vài việc, chúng ta cũng phải thừa nhận có làm một vài việc, như là ông vận động cho thanh thiếu niên da đen ở khu Chicago được học nghề và kiếm việc làm. Nhưng mà những nhà dân chủ như là ông Cardell đó, ông cũng nói rằng làm như thế không có đủ, chưa có đủ. Và nếu mà chúng ta nhìn lại ông tổng thống thứ 43 là ông George Bush, khi mà hết nhiệm kỳ thì đã rút về cái trang tại Fort Worth, Texas, để thì giờ viết cuốn sách. Rồi khi mà căn nhà Đà Lạt của ông làm xong rồi thì ông dọn về đó và bắt đầu ông làm cái việc để mà xây dựng, ví dụ xây dựng cái Bush Center, rồi thiết lập các chương trình cho Bush Institute. Và hai ông bà tuy rất giàu nhưng mà chỉ có đi những cái chuyến nghỉ mát ở tại trong nước Mỹ, như là tại Canberra, Maine, và ở lại cái trang trại của ông để mà hưởng thụ mà thôi, chứ không có chi tiêu phung phí, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, thì sau đây Miley xin mời ông nhìn qua một cái khía cạnh trong xã hội. Thì thưa ông, trong thời gian vừa qua đó, thì chúng ta thấy ở khắp nơi trên thế giới, chẳng hạn như bên London, ông thị trưởng thành phố của London là người Hồi giáo. Và sau đó, đó thì cái vấn đề mà người Mỹ, người ta lo ngại rằng là cái người Hồi giáo nó như một vết dầu loang vậy. Họ từ từ và họ take over, nghĩa là họ sẽ bắt đầu có những cái control hay là nắm quyền những cái khu vực địa phương. Và thưa ông, giờ đây trên Hoa Kỳ có một tin cho thấy rằng là có thể một tiểu bang của Hoa Kỳ sẽ có thống đốc người Hồi giáo. Thì thưa ông, chuyện này hư thực như thế nào thưa ông?
Thưa cô, trước khi mà tôi nói cái chuyện này thì tôi xin thông báo cho quý vị biết một điều để quý vị nắm cho thật rõ, là quý vị còn nhớ cái bà Hồi giáo xác xưa, cái bà mà mang cái khăn quàng đó, trùng đầu đó, đã đứng trên cái mục khi mà Hillary Clinton đi vận động, bà đó là người ủng hộ Hillary Clinton và bà đó là người đã lên la lối ọc sọc. Và trong mấy ngày vừa qua bà đã lên tiếng mà đòi yêu kêu gọi những người Hồi giáo tại Hoa Kỳ là hãy mở cuộc thánh chiến để chống lại Tổng thống Trump và dùng chữ jihad. Thì quý vị thấy đó là một điều là chỉ có bên phe dân chủ mới tu mang, mới để cho bà đã làm được cái chuyện đó thôi. Và chúng tôi không biết rồi đây thì sở an ninh với lại các tổ chức CIA, FBI sẽ làm việc với bà như thế nào. Nhưng mà rõ ràng bà đã đứng trên bục trước hàng trăm người, bà đã kêu gọi là phải mở cuộc thánh chiến để chống lại cái hành pháp của ông Trump. Thì thưa quý vị, rõ ràng như cô vừa nói, người Hồi giáo họ cũng muốn chiếm Âu Châu và cũng muốn chiếm hẳn cái đất nước Hoa Kỳ, nhưng mà họ phải đi từng bước. Đối với Hoa Kỳ, họ đi từng bước, họ xâm nhập từng lĩnh vực đời sống, như họ bắt đầu xâm nhập vào học đường, rồi họ xâm nhập vào cơ quan cưỡng chế pháp luật như là ngành cảnh sát, rồi sau đó họ mới tiến đến xa hơn là đến xâm nhập vào cơ quan của chính phủ. Và người ta nghĩ rằng chính ông Obama là người đã dọn đường trên kế hoạch Hồi giáo này, khi ông ta từng có những cái hoạt động và lời nói cổ vũ cho những mục tiêu Hồi giáo, không những là tại Mỹ và trên toàn thế giới nữa. Thì quý vị, cái chuyện đó tôi đã nói rất nhiều lần trong nhiều bài trước đây. Và ông là coi như một người da đen, thân Hồi, có bố dượng là Hồi, sống thời thơ ấu ở Hồi. Ông về Mỹ thì ông bị ảnh hưởng của phía xã hội chủ nghĩa và cộng sản. Thì ông được làm tổng thống, thì bây giờ đó, ông là một người thân Hồi đã làm tổng thống 8 năm, thì bây giờ cái nhóm mà gọi là cái nhóm Muslim Brotherhood đó, họ biết rằng đến lúc này là cái lúc phải chuẩn bị cho một ứng cử viên Hồi giáo. Mà cái ứng cử viên này phải có một cái hấp lực, phải có một cái sự lôi cuốn. Và người đó được chọn hiện nay là ông bác sĩ Abdul El Sayed, là đang được, thưa quý vị nghe đó, đang được Đảng Dân Chủ vận động đóng tiền để đưa ra tranh cử chức thống đốc tại tiểu bang Michigan vào năm 2018 sắp tới. Và nếu ông này đắc cử thì ông này sẽ là một thống đốc Hồi giáo đầu tiên của Hoa Kỳ. Ông Sayed này là doctor, từng làm director của Sở Y tế thành phố Detroit trong 2015 và 2017. Và ở tuổi 30 thì ông Sayed được coi là ủy viên y tế trẻ nhất trong tất cả các ủy viên ở trên toàn nước Mỹ này. Năm nay, ông Sayed này 32 tuổi, nói tiếng Anh rất lưu loát và thành thục, và nói không có accent. Và ông có đủ cái ma lực lôi cuốn cử tòa, ngồi nghe, say mê đến độ mà sẽ quên ông là một người Hồi giáo mà do tổ chức khủng bố Muslim Brotherhood đưa ra nữa. Và ông này người ta bây giờ coi như là một cái phiên bản, một cái bản sao copy của Obama. Và cái ông này là một người ghét Tổng thống Trump rất là tâm đề. Thưa quý vị, tại vì sao mà ông ra tại tiểu bang Michigan? Bởi vì mấy năm vừa qua tiểu bang Michigan được coi là cái hố nhiễm Hồi giáo rất là mạnh. Thì ở đây quý vị biết có một cái thành phố gọi là thành phố Hampton gì đó, tôi có nhớ không rõ lắm, là trước đây là đa số là người dân Ba Lan, nhưng bây giờ đa số dân ở đó là người Hồi giáo. Thì ông bác sĩ này á là thành đạt hơn cả Obama, hơn Obama cái chỗ là ông này thành đạt hơn Obama nữa. Và cái tình hình của tiểu bang Michigan trong mấy năm vừa qua, như tôi nói là đã nhiễm Hồi giáo rất nặng, thì có thể coi như cái chiến thắng này, mà nếu thắng thì sẽ là coi như cái thúc đẩy cuối cùng để chuyển hóa một cái tiểu bang qua một cái tiểu bang mà từ mấy năm nay đã bị tràn ngập cái sự đe dọa của cái luật Sharia. Bởi vì như tôi nói là đa số dân ở đó bây giờ là dân Hồi giáo. Và cái ông Dick Manasseri, người cầm đầu của nhóm mang tên là Secure Michigan, đã nói một cái lời tiên tri đi đáp rằng Michigan sẽ trở thành một cái đầm lầy của Sharia. Và thưa quý vị, quan trọng mà chúng tôi muốn nhắc đến là cái phe Dân Chủ, sau khi thất bại, họ đã nhắm mắt đầu tư vào cái thanh niên hồi này. Và điển hình là bà dân biểu Elizabeth Warren là người đã vận động không mệt mỏi cho anh sát này. Và hiện nay không những phe Dân Chủ tại tiểu bang mà càng tiểu bang khác nữa cũng đang vận động tài chính cho sát này. Và trước đây trong một cái cuộc lục soát của cơ quan công an liên bang tại một căn nhà của một người Hồi giáo ở Annandale, Virginia, thì nhân viên an ninh đã tìm thấy hàng đống tài liệu dưới một cái tầng hầm. Và trong đó có một cái bản kế hoạch bí mật gồm có 5 giai đoạn của nhóm Muslim Brotherhood nhằm chiếm đoạt nước Mỹ, do tên trùng có tên là Yusuf al-Qaradawi soạn thảo. Và khi người ta đọc thấy cái bản kế hoạch này thì người ta phải rung mình. Bởi vì cái kế hoạch này nó có từ 27 năm trước, khi mà cái tên Yusuf này nó du lịch đến Hoa Kỳ để nó tổ chức những cái nhóm Hồi giáo ở bên khắp nước Mỹ. Thì nó đã tuyên truyền giáo dục người Hồi tại Mỹ về cái kế hoạch sẽ chiếm đoạt nước Mỹ trong thời hạn 30 năm. Và một trong những chiến thuật đó là nó đặt tên là Muruna, tức là khuyến khích những người Hồi thì cứ vi phạm luật Sharia đi. Tại sao? Cứ vi phạm để cho mình bị thay à, người Hồi họ cũng sống là bình thường chứ không có, họ cũng vi phạm, họ cũng hư đốn này nọ chứ không phải không khác gì người Mỹ. Thì họ làm như vậy để họ xâm nhập vào, họ lấy cái niềm tin của người Mỹ nhiều hơn, và từ đó họ xâm nhập vào những cái lĩnh vực khác của đời sống. Và chúng ta cũng biết là tại thành phố Florida có một bà là phó cảnh sát trưởng của một thành phố là một người Hồi. Trước đây bà đã không đứng dậy, không chịu đứng dậy để chào quốc kỳ khi mà làm lễ. Và một vài nghị viên ở thành phố như là Nam California, ở tại Minnesota, Michigan cũng có nhiều nghị viên người Hồi. Và tại thành phố Hancock, như tôi vừa nói ở trên, là đa số nghị viên là dân Hồi giáo, tức là có 6 ghế thôi thì có 4 ghế là người Hồi giáo rồi. Và sau đây thì chúng tôi cũng xin nói sơ qua cái kế hoạch của người Hồi từng bước như thế này. Bước thứ nhất của họ là phát triển dân số bằng cách là đẻ cho thật nhiều, đưa di dân qua ổ ạt, và họ từ chối hội nhập vào xã hội Mỹ. Giai đoạn thứ nhì là chiếm cứ bành trướng ở các vùng dân cư. Ở đây chúng tôi thấy có nhiều cái khu dân cư đó, trước đây là người Mỹ nhiều, người Á không có, bây giờ chúng tôi thấy người Hồi họ vào rất là đông. Rồi thành lập cộng đồng người Hồi giáo theo sự hướng dẫn của Muslim Brotherhood, tức là có một sự quản trị riêng. Rồi cẩn thận trong những ngôn từ khi nói về kẻ thù, tức là cái này là cũng giống như là che đậy cái lý lịch của mình. Rồi không học đòi ý thức hệ của Mỹ, tức là họ sống theo cái ý thức hệ của họ, cái lối sống của Hồi, chứ không học đòi những cái lối sống của người Mỹ. Rồi bước kế tiếp là xâm nhập vào hàng ngũ lãnh đạo, như chúng ta thấy là họ vào nghị viên thành phố, họ vào cảnh sát, bây giờ họ vào đến chức thống đốc. Rồi thúc đẩy sự áp dụng luật Sharia ở cấp địa phương. Rồi họ để chống lại những cái nỗ chống khủng bố của chính phủ. Rồi họ tìm cách để triệt hạ các tôn giáo khác. Cái việc này đã xảy ra là tại những nơi mà có những cái bia mà 10 điều răn, thì họ bây giờ họ khiếu nại, họ đòi phải đập bỏ những cái bia, phải dời những cái bia đó đi. Cái điều đó đã xảy ra rất nhiều tại thành phố. Rồi khai thác những luật về xúc phạm và tận dụng sự đe dọa kiện tụng là cho người Mỹ phải sợ. Tức vì ở Mỹ này người dân Mỹ sợ kiện lắm, cho nên thế mà đụng tới họ một cái là họ đòi kiện đấy. Rồi họ lại có tự cho mình là kỳ thị, là nạn nhân của sự kỳ thị để đòi hỏi bồi thường. Rồi họ lên án những ai mà vì nó xúc phạm đến Hồi giáo. Rồi họ muốn triệt hạ hệ thống giáo dục của Mỹ để xâm nhập và thống trị trong các cái phân khoa đại học, học về những cái môn học về trung tâm học hoặc là Hồi giáo học. Rồi họ sẽ đi tiến tới cái mức xa hơn là áp dụng luật Hồi giáo tại những nơi có người Hồi giáo. Việc này thưa quý vị đã diễn ra tại Anh và Pháp. Có những cái khu cư dân của họ trong đó, họ chỉ sử dụng cái luật Sharia mà thôi. rồi tiến tới bước gần chót là đối đầu và phủ nhận giá trị xã hội, pháp luật và truyền thống của Tây Phương. Và cái cuối cùng thì đòi thay hoàn toàn luật Tây Phương, đòi thay hiến pháp Hoa Kỳ bằng luật Sharia. Bởi vì vậy, chúng tôi phải nhìn thấy đây là một cái hồi chuông báo động rất là khẩn cấp trước những việc đang diễn tiến ở quanh chúng ta. Cái kiểu cách này, quý vị nhớ lại, cái thời của Cộng sản nó không khác gì cái cách xâm nhập của Cộng sản. Tức là đi những cái việc thấy là không quan trọng gì, cho người dân không có để ý, rồi đi tiến hành tới những cái giai đoạn khó. Và khi tiến hành tới giai đoạn đó thì quý vị nó đã quá trễ rồi. Và cái điều mà chúng tôi ngạc nhiên là không hiểu tại vì sao mà những người dân chủ họ vẫn tự che mắt mình. Họ không còn là người Mỹ nữa hay không, mà họ tự che mắt mình để họ hỗ trợ cho những cái phần tử Hồi giáo này. Thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, Miley xin được cảm ơn ông đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và khi nghe ông giải thích về cái vấn đề này, tự nhiên Miley cũng cảm thấy lo sợ, thưa ông. Không biết là Hoa Kỳ có thức tỉnh kịp thời hay không để ngăn chặn cái vấn đề này. Thưa quý vị, như quý vị biết là Hoa Kỳ là một hợp chủng quốc. Ai, dân tộc, Miley nghĩ là trên thế giới này quốc gia nào cũng ít nhất cũng có một hai người đang sống tại Hoa Kỳ. Nói tóm lại là Hoa Kỳ là một cái môi trường phối hợp của tất cả mọi chủng tộc trên thế giới. Nhưng mà không phải vì vậy mà chúng ta một cái đạo luật này hay là một cái nhóm người này cần phải vươn lên để mà triệt hạ nhóm người khác. Mà làm, nếu mà làm được như vậy thì có phải rằng cái hợp chủng quốc này nó sẽ bị tan rã hay không, thưa ông?
Thưa cô, cái chuyện đó tôi biết là nếu mà người Mỹ mà cứ vô tâm mà không nhìn thấy cái hiểm họa đó. Ví dụ như trước đây là đòi cho cái dân tị nạn Syria, thời Obama đòi đưa vô 25.000, rồi bà Clinton mà đòi nếu bà đắc cử bà sẽ đưa vô gấp 4 là 5.000. Mà bà, bây giờ chúng ta cứ nhìn qua cái hậu quả đang xảy ra tại các nước ở Âu Châu thì chúng ta biết thôi. Và trước khi mà đi qua một cái vấn đề khác thì tôi cũng xin thưa là vừa rồi tôi cũng báo cho quý vị biết là có hai người Việt Nam, hai thuyền nhân Việt Nam, tức là hai người ngư phủ Việt Nam vừa bị bọn hồi khủng bố Philippines, cái bọn Abu Sayyaf này, nó chặt đầu ở tại đảo Basilan miền Nam Philippines. Thưa quý vị, nó đã bắt được 6 ngư phủ Việt Nam và có một người thoát được khi mà quân đội Philippines vào đánh chiếm lại cái thành phố, thì còn lại 6 người, có một người thoát được, còn lại 6 người thì hiện nay nó đã chặt đầu hết 2 người rồi. Và hiện nay trong tay chúng nó còn giữ 22 con tin để đòi tiền chuộc. Và nếu không trả tiền chuộc thì nó sẽ chặt đầu như nó từng chặt đầu một du khách Canada năm 2016 và một du khách Đức tháng 2 năm 2017. Thưa quý vị, đó là cái tin mà chúng tôi mới nhận được.
Dạ vâng, Miley xin được cảm ơn ông đã đến với chương trình ngày hôm nay, và tới đây thì chương trình của chúng ta phải chấm dứt để nhường giờ cho chương trình khác. Một lần nữa xin được cảm ơn ông và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình kỳ tới.